Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch chư tôn đức tăng, kính thưa toàn thể quý vị liên hữu đồng tu hiện diện có mặt tại viện chiên tu chi nhánh Pháp hội Niệm Phật A Di Đà Quan Âm Tịnh Thất Hiệp An Đức Trọng Lâm Đồng Việt Nam, cũng như kính thưa toàn thể chư tôn đức tăng trú xứ tại Tịnh Thất Quan Âm, cũng như quý Phật tử đang hiện diện có mặt tại Tịnh Thất Quan Âm. Dắt ngang đang có mặt tại viện chiên tu chi nhánh Pháp hội Niệm Phật A Di Đà Quan Âm Tịnh Thất Hiệp An Đức Trọng Lâm Đồng Việt Nam và A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể quý vị,
ngài chỉ cái cách hơi thở để nhiếp câu Phật hiệu thì ngài đế nhàn, đến nỗi ngài đế nhàn mà Ấn Tổ vẫn phải kêu rằng dùng pháp bảo vương tỳ tức để niệm Phật. Nói ngài đế nhàn, nếu ngài không dùng thì ngài cứ áp dụng rồi ngài chỉ người khác. Cái chỗ này hay nè, thầy ta đọc cái lá thư này, cái này chúng tôi dày công để nghiên tầm, đại chúng cố gắng lắng nghe nha.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Sau đây con xin phép đọc những lá thư trích trong văn sao Tinh Hoa Luận. Tổ sư Ân Quang viết thư gửi cho ngài Đế Nhàn, trích dẫn văn sao Tinh Hoa Luận quý mộ. Quang từ khi xuất gia đến nay đều tin một pháp tịnh độ, nhưng do nghiệp chí căn che đã 20 năm về phẩm sống thường, miệng tuy niệm Phật, tâm chẳng những đạo. Gần đây được pháp sư dạy dỗ khuyến khích, thầy lập kỳ tu tập hồng chấn phổ tướng đồng đâu đâu, tìm rằng hồn tán chân lẫn vẫn cứ lẫn quẩn y như cũ. Nhưng đó mỗi ngày đọc hơn 10 tờ kinh điển tịnh độ để phát khởi tâm thấm tấn, thử dùng pháp môn bảo vương tùy tức liền nhận thấy bụng niệm không còn chào dân ồn ào như trước. Nghĩ tu tích này đâu ngày ắt sẽ có lúc xương tan mây tiêu, thấy tỏ mặt trời. Lại trang trong sách là bán văn loại tinh đồ thánh hiền lục đều có chiếc đoạn này. Những đó hiệu phép thập niệm của ngài tự vân, nhờ vào hơi thở để chấp buộc cái tâm, cội gốc là đấy. Nhưng liền có bộ dáng cùng chiếc kết này, đủ thấy cô nhân đã thấy trước cơn nghi của hậu thế. Không có cách này chẳng nhập được, bèn lập sẵn pháp ấy. Nhưng cổ nhân không thường đem cách ấy dạy người, bởi căn tánh của người khi ấy còn phong lời, thấy chịu phát tâm bèn tự được nhất tâm. Nhưng người đời nay như quan chứng nặng căn độ, em cả đời chẳng đạt được nhất tâm bất loạn. Vì thấy trình bày chuyện mình để hỏi bậc cao minh, có nên hay không nên, xin bảo cho rõ. Quan lại cho rằng chỉ một bước này có cả ngũ định tâm quán, nếu có thể niệm Phật theo hơi thở bên gồm cả hai pháp quán sổ tức niệm Phật, nhiếp tâm niệm Phật sẽ có thể dần dần đoạn được nhiễm tâm sân quậy ác trả đường lẫy hôn trầm tán loạn, vừa hết trí huệ huyền tiền, ngay cả ngu si cũng phá được. Lại chính là pháp môn nhiếp tròn sâu căn của ngài Đại Thế Chí. Theo ngụ ý cho rằng, đối với kẻ niệm Phật ở hiện thời, có lẽ không đến vị họ tụng theo pháp này, sợ rằng do không nhớ số biên thành giải đại. Có ai chịu bằng lòng tu tập thì nếu không theo pháp này e chắc chắn khó thành tá muội. Pháp sư nương nguyện lợi ích người, tuy tự mình chẳng dùng, nên nhưng nên vì phù học thứ dùng để dạy cho hồn sáng về sâu. Nếu là kẻ đợi căn trong một thức hai thức quyết định được nhất tâm, như quan là kẻ hôn ấm độn căn thô đậu hèn kém, nghĩ phải 10 năm 8 năm thì có lẽ sẽ được bất loạn. Trích dẫn vẫn sau tấm biên quý một thư gửi pháp sư Đế Nhàn. Chủ thích bảo vương tùy tức do ngài phi tích đầy đường chia ra trong niệm Phật tam muội bảo vương luận quyển chung, ngài dạy như sau. Người trên đời đa phần dùng bảo ngọc, thủy tinh, hạt kim cang, hạt bồ đề, hạt bột hoàng để làm sơn chuỗi, còn ta dùng hơi thở nó vào để làm xương chuỗi. Xương tín hiệu theo hơi thở thì chắc chắn lắm, nào sợ hơi ra không biết còn được bèn thuộc đời sau. Ta đi đến nằm ngồi thường dùng xương chuỗi này, dẫu cho hơi mệt cũng ôm Phật mà ngủ, thức lại niệm tiếp, ắt trong mộng thấy được Đức Phật. Ngũ định tâm quán, năm pháp quán để giết phiền não mê hoặc gồm: một, bất tịnh quán, quán tưởng thân thể mình và người khác dơ bẩn để giết tham ái; hai, từ bi quán, quán tưởng lòng từ bi để đối trị sơ hở; ba, duyên khởi quán, quán tưởng 12 nhân duyên thuận và nghịch để đối trị ngu si; bốn, giới phân biệt quán, quán tưởng các pháp của 18 giới đều do đất, nước, gió, lửa, không và thức hòa hợp để đối trị ngã chấp. 18 giới là sáu căn, sáu trần và sáu thức. Sáu trần sắc, thân, hương, vị, xúc, pháp. Sáu căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Sáu thức nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức. Và thứ năm, sổ thức quán, đến hơi thở để đối trị tâm tán loạn và khiến cho tâm dừng lại nơi một cảnh. Người vì nghiệp chướng niệm Phật. Dạ, thưa đến đây là kết thúc rồi. Hay gì là Phật?
Trong cái ngũ định tâm quán này thì chúng tôi có ghi thêm là người nhiều nghiệp chướng thì niệm Phật. Cái này trong văn sao Ấn Tổng, người nhiều tán loạn thì dùng phương pháp sổ túc, đếm hơi thở, theo dõi hơi thở. Một hơi thở hít vô tới cổ, biết tới cổ, tới ngực, biết tới ngực, tới dưới rúng, biết dưới rúng, đếm là một. Thì đây là sổ túc quán để tâm ngưng lặng, kéo dài thọ mạng. Người nhiều tán loạn dùng sổ túc, người nhiều nghiệp chướng thì niệm Phật, người nhiều tham dục thì quán bất tịnh, người nhiều sân hận thì phải quán từ bi, và người nhiều si mê thì quán nhân duyên. Đó là cách ngũ định tâm quán của Phật chỉ. Hôm trước chúng tôi có nói về cái từ là thiện nam tử, thiện nữ nhân. Hôm nay chúng tôi mới nói thêm chỗ này một chút. Phật thường, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi gặp một người cư sĩ đến là Ngài nói là thiện nam tử. Người nam này thực sự là thiện, là phải làm được 10 điều thiện. Ý không tham sân si. Khi nào hết tham sân si? Chứng A-la-hán, từ hoặc đoạn. A-la-hán là một vị thuần thiện, thuần tịnh, mới gọi là xứng đáng thiện nam tử. Còn mình vẫn chưa thuần thiện, thuần tịnh, vẫn chưa chứng được từ hoặc kiến hoặc đoạn được nó, vẫn chưa dấn sơ quả. Thì khi mình không có tin nhân quả và không tin pháp môn tịnh độ thì vô chư, vô sơ quả, thì lúc lâm chung nằm trong sáu cõi từ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, người và trời, trong sáu cõi này nó lẩn quẩn trong này. Tuy rằng vô sơ quả rồi vẫn ở trong sáu cõi này, mà người với trời thôi, không rớt vô trong ba đường ác mà bảy lần thôi, nhị quả còn ba lần. Tam quả vô cảnh giới trời, ngũ bắc hoàng thiên, tứ quả mới là tự tại sanh tử, thì mới gọi là thực sự là thiện nam tử. Như vậy người thiện nam tử á, họ chưa phải là thiện nam tử, họ phục được điều ác rồi đó. Phục tức là tham sân si không lẫy lừng, không chiếm ưu thế, câu niệm Phật chiếm ưu thế, nghĩ lợi ích cho người ta chiếm ưu thế, nghĩ lợi người lợi vật chiếm ưu thế. Lúc nào họ cũng trong tâm họ là phải lợi người lợi vật thôi. Thì ngày này tạm thôi, chưa phải là thực sự là chánh cống của thiện nam tử, thiện nữ nhân, bờ mé của thiện nam tử, thiện nữ nhân. Bởi vì họ chưa đoạn được tham sân si. Tham sân si là cái ý, mà đoạn được cái nghiệp tham sân si là ý căn thanh tịnh thì mới gọi là thiện nam tử. Còn mà khi ý căn mà chưa đoạn được tham sân si thì họ sát trộm dâm dối rất dễ với họ. Kinh không? Chưa có cơ hội với họ thôi. Như vậy cái người thiện nam tử, người ta niệm Phật á, người ta được cái gì? người ta được hai cái loại công đức của Đức Phật A Di Đà tu để dành cho họ. Vì sao gọi là tu để dành? Ngài nói ngài tu được cái công đức dồn chứa trong danh hiệu của ngài, ai niệm đến danh hiệu của ngài thì được vô lượng thọ là tiêu tai, vô lượng quang là tiêu tai, vô lượng thọ là duyên thọ. Cái người mà niệm Phật, người này được cái công đức là vô lượng quang, là được cái tiêu tai, là ánh quang minh của ngài che chở cho mình gặp bát nạn, gặp những khổ đau đều tan biến hết. Mà thật sự người này là thiện nam tử niệm Phật à. Chứ mà ác nam tử, ác nữ nhân mà niệm Phật thì tâm ngăn cách với Phật thì không được cái loại công đức này, không được cái sự vô lượng quang là tiêu tai được. Có nhiều người người ta nói niệm Phật không có phải là tiêu nghiệp, không có phải là có lợi ích gì cả, bởi vì người ta không có nghe được trong văn sao Ấn Tổ nói người niệm Phật được công đức cổ Phật che chở, nguyện lực của Phật gia trì, đó là vô lượng quang tiêu tai. Bao nhiêu tai nạn, tai nạn đói, tai nạn khát, tai nạn mù, tai nạn câm, tai nạn lửa, tai nạn nước, tai nạn địa ngục, tai nạn ngạ quỷ, tai nạn súc sanh là tai nạn. Thế trí biện thông là tai nạn, sanh trước Phật và sau Phật là tai nạn. Mà người niệm Phật là về trong đời này và đời sau không gặp tai nạn nữa. Gọi là vô lượng quang là tiêu tai đó. Mình tưởng vô lượng quang là trí tuệ sáng suốt không hả? Mà là tiêu tai. Tiêu tai đây là muốn nói đến cái nguyện lực thần lực của Phật che chở mình đó. Còn tự thân mình được cái trí tuệ sáng suốt gọi là vô lượng quang nữa. Có ai tin nổi không? Nghe thì có lý, không dám bài bác, mình có thiện căn, nhưng mà để làm đó thì mình làm cả y cả ạch, làm không trọn, đúng không? Làm không trọn. Suy nghĩ những cái gì mình suy nghĩ, mình muốn nói, mình muốn làm đó, thì nó mạnh cực kỳ luôn. Tranh giành hỗn chồng hỗn con cái, không biết dạy làm ba cái chuyện nó linh tinh, là tự mình khởi cái niệm lên thì cái nghiệp lực này nó mạnh kinh hồn lắm hả. Còn tự thân để niệm câu Phật hiệu là yếu xìu, yếu nhớt luôn, nhũng như con chi chi, chết rồi, xong rồi, xong đời mình rồi, tiêu rồi, tiêu tan tán đường rồi, cửa địa ngục để mở rồi đó. Người niệm Phật phải chuyển được cái ác nghiệp mình đó, gọi là ác nhân, phải trở thành thiện nhân mới được. Chỉ có một cái chỗ rất đơn giản là hại người hại vật là ác nhân, lợi người lợi vật, cứu người cứu vật là thiện nhân. Đơn giản cái chỗ này thôi. Ấn Tổ định nghĩa hai chữ thiện căn là gì? Lợi người lợi vật. Mà người không có thiện căn để kêu họ lợi người lợi vật họ làm không được. Họ kêu làm cái này nó khó lắm, không có làm được. Lợi mình thì được, lợi vợ con mình thì được, lợi trong nhà mình thì được, chứ mà xuất tiền ra để làm lợi người thì không bao giờ được đâu. Họ không tính nhân quả, lợi người lợi vật để về sau mình đời sau được đầy đủ của cải vật chất nếu là ở cõi người cõi trời. Nhưng mà ngài chỉ cho thêm một cái nhân liễu sanh thoát tử là đời sau được làm gì gì đi nữa, tỷ phú gì đi nữa, giàu có gì đi nữa cũng vẫn là hưởng phước tạo nghiệp, là phải trong vòng luân hồi sanh tử thôi, thôi về cõi cực lạc. Chỉ cho mình cái pháp môn liễu sanh thoát tử, đây là pháp môn quan trọng, đúng không? Ví dụ hôm nay chúng tôi xây một cái nhà như khách sạn 5 sao cho các cụ ở. Ở trong đó không biết tu hành, không biết tích thiện, hàng ngày cứ phiền não, buồn bực, phiền nhớ những chuyện của quá khứ, con cái, rồi mong tưởng những tương lai, đi chơi nước này nước nọ, toàn là nằm ở trong gì? Vọng tưởng điên đảo. Thì chỉ giúp cho họ được một cái phước báu họ hưởng được trong đời này, họ không có bị khổ cực trong đời này thôi, chứ đời sau coi chừng gặp cảnh khổ nữa. Làm người sao lại không khổ được? Có mấy cái câu thơ này mà Tổ sư Ân Quang viết cho ông Cao Hạc Niên nói với ổng á, thì đây là ngài Hám Sơn chứng đắc được nói mấy câu này cho ông nghe. 20 năm trước sự hồ nghi, 20 năm trước chưa tu cho nên nghi Phật pháp, nghi đủ thứ hết trơn. Nghi mình, nghi Phật, nghi đủ thứ. Cho nên 20 năm trước sự hồ nghi, ngoài 3000 dặm chuyện sao kỳ. Nghe câu của ngài Hám Sơn. 20 năm trước sự hồ nghi, ngoài 3000 dặm chuyện sao kỳ, thắp hương quăng kính dường như mộng, ma Phật tranh xuông thị lẫn phi. Cảnh giới ngài câu phu. 20 năm trước sự hồ nghi, ngoài 3000 dặm chuyện sao kỳ, thắp hương quẳng kính dường như mộng, ma Phật tranh xuân thị lẫm phi. Cái này ghi vô hay. 20 năm trước sự hồ nghi, trước khi tu là ngài coi như là tâm nghi Phật, nghi mình không có Phật tánh, rồi nghi Phật nói mình có thể tu thành Phật, nghi hết. Phật nói như sao? 20 năm trước sự hồ nghi là đang là chúng sanh, mà chúng sanh thấy Phật cũng là chúng sanh. Thấy chúng sanh là chúng sanh không nói rồi nghe, thấy chúng sanh là chuyện bình thường đó, đúng không? Thấy Phật cũng là chúng sanh, là chúng sanh mình á. Rồi thấy súc sanh là súc sanh chứ không phải là tương lai thành Phật. Và thấy chúng sanh là con người với con người cũng không phải là Phật tương lai để thành Phật. Thì gì? Tạo bao nhiêu nghiệp xấu ác. Hỷ bán tam bảo tạo bao nhiêu nghiệp xấu ác. Còn Phật thấy chúng sanh là Phật. Phật thấy Phật là thấy tất cả chư Phật là Phật không đó đâu, phải không ạ? Mà Phật thấy chúng sanh là Phật sẽ thành. Cho nên bằng mọi cách, nó có ngang ngạnh, nó bướng bỉnh, nó có tạo ác địa ngục cũng chờ đợi đó để mà độ nó. Bởi vì tương lai nó cũng sẽ thành Phật mà. Chỗ này chỗ thâm sâu. Ông nè, ngài Hám Sơn ngộ 20 năm trước thấy Phật là chúng sanh, đến bây giờ thấy Phật là Phật, thấy chúng sanh là Phật, thấy súc sanh là Phật, thấy ngã quỷ là Phật. Cho nên ngoài 3000 dặm chuyện sao kỳ. Cái chỗ này nói sâu. Thấp hương quảng kích dường như mộng, ma Phật tranh xuân thị lãng phi. Ngài Hám Sơn nói đây chính là bài kệ ngộ đạo của ngài Văn Thê lão nhân, của ngài Văn Thê chứ không phải ngài Hám Sơn. Nay đại sư đích thân thấy được túc nghiệp và chân như pháp tánh đồng nhất bất sanh bất diệt, trộm cho rằng đây chính là ý nghĩa của bài kệ ấy. Hám Sơn thấy được bài kệ này ngộ được. Bài kệ này là của ngài Văn Thê lão nhân. Sáng trước khi lên đây giảng chỉ nghe 2 câu mà nhớ, Ấn Tổ nói vậy 2 câu. Chúng sanh thấy Phật là chúng sanh, Phật thấy chúng sanh là Phật, Phật sẽ thành đó nghe, chứ không phải là thành Phật luôn đâu. Phật sẽ thành, dầu cho cái thân tướng nó là giả, giống như là họ lên trên màn, họ diễn tuồng, họ lên sân khấu, họ diễn tuồng ông này bà nọ, ông A bà B, coi như là đó là diễn tuồng, là cái thân này là diễn tuồng, bản chất của con người đó không phải là diễn tuồng, là Phật. Cho nên Phật dùng mọi khả năng, mọi điều kiện độ, chỉ trường hợp họ không chịu thôi. Họ không chịu để làm Phật thôi, không chịu để làm phước thiện thôi thì Phật chịu thua thôi. Cho nên bản chất họ mà chịu làm Phật thì Phật độ hết. Chịu niệm Phật đi thì Phật A Di Đà ứng hiện gia trì cho họ ngay. Thì cái chuyện hôm nay còn 15 phút nữa là 1 tiếng rưỡi, đó là chúng tôi nói đến cái việc đó là giáo dục gia đình về nhân quả một tí. Cái người mà họ muốn tu để mà liễu sanh thoát tử thì trong gia đình của họ, thí dụ hôm nay đây là một trong gia đình của mình đây. Trên tỉnh thất mình là một gia đình. Tuy rằng nhiều người ở các nơi tới nhưng mà họ muốn ở trong một cái môi trường đó trở thành một gia đình. Thì con người này muốn liễu sanh thoát tử thì họ nâng cái mức đời sống tâm linh họ lên cao. Còn về cái vật chất cuộc sống của họ là họ tùy duyên, họ hạ thấp. Còn người mà không muốn liễu sanh thoát tử là họ nâng cái đời sống vật chất của họ lên rất cao. Ăn mặc ở bệnh tiêu xài cho bản thân và cho gia đình họ, họ nâng lên rất cao. Không có họ chịu không nổi, họ khổ. Bằng mỗi cách họ phải tìm cho bằng được. Còn không họ phải lương lẹo dối trá, họ làm bằng cách nào đó không biết, là phải làm sao cho cuộc sống họ nâng cao lên. Còn cái người mà muốn liễu sanh thoát tử thì có nhiều họ xài nhiều. Có nhiều họ xài nhiều. Không có mượn mỏ, không có xin xỏ. Cho nãy chúng ta ngồi nói chuyện với chú Quảng Định trước khi lên đây giảng, ông xuống cũng có công việc, chúng ta mới nói. Cái người giảng pháp, cái người tu hành muốn liễu sanh thoát tử thì người này 2 việc. Thứ nhất là việc chính trị, đừng đụng đến, đừng nói đến và đừng làm. Tịnh không bắt tác chính trị, giác nhàn bắt tác chính trị, Ấn Tổ ngài cũng không có làm chính trị, chỉ một công việc của mình tròn bổn phận là mình tu. Thứ hai, đừng đụng đến tiền bạc. 2 cái chuyện này hết sức thận trọng và xem nhẹ mọi thứ, xem nhẹ mọi thứ. Ăn mặc ở bệnh là chuyện bình đơn giản. Chúng tôi nhớ lại Chúng tôi nhớ lại mà coi như là một cái ông coi như là ổng là một người mà thích đạm bạc, thích đạm bạc, sống một đời sống rất là gì, đơn sơ. Thì như vậy những người thích một đời sống đạm bạc và đơn sơ thì cuộc sống người ta làm sao? Tâm linh của họ bắt đầu nâng lên. Ông Dư Tịnh Ý từ khi bắt đầu ổng ngộ ra được, vị táo thần chỉ cho ổng được rồi, bắt đầu cuộc sống của ổng sao? Đơn giản đi, không cầu cạnh, không xin xỏ. Thì như vậy đời sống của họ bắt đầu là tâm linh để nuôi dưỡng cho nó thương người thương vật, và họ muốn cho tâm linh họ nâng cao cảnh giới. Những con người nhiều lúc họ là mang thân con người nhưng mà cái tâm họ nó quá hèn tệ luôn. Tham lam bỏng sẻn rồi tạo nhiều nghiệp xấu ác, rồi cái miệng nói quá cỡ luôn và lúc nào cũng làm cho người khác phiền và người ta không yên được với mình, với cái miệng mình. Thì những người này đời sống tâm linh rất thấp, thực sự mà nói rất thấp. Những người khác người ta biết người ta chê liền. Vì vậy cho nên người ta muốn nâng đời sống tâm linh cao. Ông Phạm Trọng Yêm là một người ăn món cháo suốt bao nhiêu ngày tháng là món cháo đạm bạc. Ba của bạn của ông Phạm Trọng Yêm mang thức ăn ngon đến, ông chịu ăn. Ông kêu nếu ăn thức ăn ngon rồi vài bữa tôi quên món cháo đạm bạc tôi. Đây là đời sống tâm linh cao. Chuyện ăn uống ông đơn giản, và tiền của ông cũng không có đặt nặng. Một đống vàng luôn ở trong chùa, cái góc đó ông biết được như vậy mà ông vẫn không có ăn cắp. Không chỉ liền mà phải để đúng cái lúc mà chùa cần. Ông làm quan rồi chùa lên kêu là có thể giúp cho xây chùa, ông chỉ về tại cái chùa vị thầy đó để lấy lên để xây. Đời sống ông về vật chất, về ăn uống, về ăn mặc, mọi thứ rất đơn giản, thì đời sống tâm linh mới nâng cao. Nhưng mà có những người, các vị như hòa thượng, người ta cúng cái gì ngày xài đó, người có điều kiện thì ngày xài, nhưng mà lúc cần cho là cho, không có gì, gì trở ngại. Còn làm phước là làm. Thì đó là cái việc mà phải hiểu đời sống tâm linh. Tổ sư Ấn Quang khai thị về nhân bảo và giáo dục gia đình. Thánh hiền xưa kia không ai chẳng dè dặt kinh sợ tự tu trì, vì thế tâm họ chẳng bị phú quý cùng thông say chuyển. Thánh nhân hồi xưa họ tu trì không bị phú quý làm mất đi cái bản chất của con người thánh hiền. Được phú quý giàu có thì sao? Ngông ngông ngên ngên, ta đây là đại gia, chỉ chơi với đại gia, còn mấy cái người mà nghèo khổ không chơi, không có giúp. Thì thánh hiền không có bị cái chuyện phú quý say chuyển. Rồi khi cái lúc mà cùng đường mạt lộ á, thì một mình họ biết, không cho ai biết. Cái chỗ này hay nè. Phú quý cùng thân say chuyển, nếu bằng cùng thì riêng một thân mình là biết. Tức là khi mà cuộc sống họ khổ đến cùng cực, họ cũng không đi xin, không có gạo ăn cháo, không có cháo uống nước lạnh, có điện 3 pha thì xài 3 pha, không có thì 2 pha, hết tiền thì 1 pha, còn không sắp đèn dầu luôn, mấy pha cũng được hết. Người ta không biết, không biết con người đó là giàu hay nghèo, hay là coi như là cùng thông hay là bằng tiện. Cái lúc ông Vô Tịnh Ý ông vẫn còn nghèo, nhưng mà cái phong cách ông lên đó dạy học cho các con ông quan á, bà vợ ông quan hỏi sao cuộc sống sao, được được, đây là cái bản chất của con người, khi cùng bằng cùng không người nào biết hết. Còn mình trời ơi, chưa bằng cùng mà đi rao khắp nơi, tôi thiếu tiền, tôi thiếu nhà, cho tôi mượn cái này, cho tôi mượn cái nọ. Chưa bằng cùng mà đi rao khắp thiên hạ. Thì cái này không phải là một mình biết không? Kẻ thánh hiền xưa kia phú quý không bị say chuyển, bằng cùng một mình biết, nhưng có phú quý là cho người khác hưởng nè. Riêng một mình biết, còn hiển đạt sẽ kim làm điều lành. Kim là làm thêm á. Hiển đạt sẽ kim làm điều lành cho thiên hạ. Người đời nay trong sách, trong cách cư xử, nói năng hàng ngày giữa cha con, anh em, vợ chồng với nhau, còn chẳng thể mỗi mỗi điều đúng pháp. có chút tri kiến lầm lạc, mong thành bậc cao nhân lỗi lạc. Có chút tri kiến lầm lạc, học vị được bác sĩ kỹ sư làm gì lớn lớn chút xíu rồi bắt đầu coi người đôi như dép đứt không ra gì hết. Đây là thiếu đạo đức, nguy hiểm vô cùng. Thời nay là vậy đó, thời nay là vậy đó. Mất không có giáo dục cổ thánh tiên hiền, không có giáo dục như ông Phạm Trọng Yên, ông Viên Liễu Phàm lập mạng, ông Du Tịnh Ý là coi như là ổng lập thân, không học được những người đi trước cổ thánh tiên hiền. Cổ thánh tiên hiền học không được, giáo dục đạo đức học không được, giáo dục nhân quả học không được, chỉ được một chút xíu là kiến thức rồi bắt đầu là sanh ra lầm lạc. Nếu chưa có quyền lực bèn mặc tình cuồng vọng, biện luận mù quáng, lừa đời dối dân, khi đã có địa vị bèn phô bày ác niệm bạo ngược của chính mình đối với dân và nước, rối loạn nước và hạ dân. Cái gốc bệnh là do lúc ban đầu cha mẹ thầy bạn kẻ ấy chưa từng đem cái đạo nhân quả báo ứng ra để dạy dỗ cho kẻ đó. Nếu hắn biết chút ít về nhân quả báo ứng thì khởi tâm động niệm ắt sẽ có chỗ kiên sợ, chẳng dám phóng túng, dẫu chẳng mong thành thánh hiền cũng vẫn dè dặt kiên sợ như rớt xuống vực sâu, như đi trên băng mỏng. Không thể không như vậy được. Do vậy kẻ có thiên tư cao lại càng phải bắt tay từ chỗ thiển cận. Đừng thấy điều thiện nhỏ bèn không làm, đừng cho là điều ác nhỏ rồi cứ làm. Lúc nhỏ hung tập thành tánh như cây lúc nhỏ đã mọc ngay thẳng, đến khi lớn muốn cho nó cong vẹo cũng chẳng thể nào được. Cây lúc nhỏ cho nó thẳng, nó nghiêng qua cái mình kèm thêm một cái cây, mấy cái cây trồng trong động, tự nhiên cây thông đó sau nó yếu xìu, nó nằm vậy nè, thì mình lấy thêm một cái cây cứng, cây tre chống lên cho nó đi thẳng thôi. Nó siêu quẹo rồi phải cho nó thẳng thôi. Rồi nó lớn lên thì muốn bẻ quẹo bẻ cũng được. Này ý này rất hay. Còn nhỏ cho nó coi như là tham lam bực tức, rồi giận hờn, rồi điều đủ điều giống như cây quẹo rồi. Bây giờ lớn lên muốn bẻ nó thẳng, cây thẳng được không? Muốn lớn lên làm cho nó một người chân thật, là cung kính, là đúng đắn, là thiện lành được không? Không được nữa. Từ cái gốc nơi cha mẹ dạy dỗ ban đầu nó. Cho nên thành ra vô trong này chúng tôi phải tốn tính ngàn giờ mới dạy lại mấy cái cây quẹo này được, chứ đâu có dễ. Chắc là mình cây thẳng chưa? Bên ngoài thì thấy có vẻ là thẳng nha, đắp y mặc áo đồ vô rồi tỳ kheo rồi. Cái này không phải là nói xấu, nhưng mà trong tham lam bà cố một đống luôn thì không phải là thiện nhân. Cây quẹo mà quẹo vừa vừa thôi, đừng có quẹo quá à. Quẹo là tà đó, đừng thẳng là chánh mà quẹo là tà. Cho nên Ấn Tổ nói cái người mà tu sĩ là thọ tỳ kheo rồi, bất cứ giới phẩm gì mà không làm được 10 điều thiện thì người này gọi là hoại loạn Phật pháp. Kinh rối loạn thường trụ. Còn Phật tử cư sĩ họ biết cúng dường, họ biết tu hành thì người này là gì? Cao tăng đệ tóc, tu chân ngay nơi cõi tục. Không phải ngài nói quá đáng và gọi rằng là nhục mạ người tu sĩ đâu, nhưng mà ngài răn dè đó, ngài kêu mình phải phòng ngừa cẩn thận đó, hết sức cẩn thận. Vì vậy cho nên thành ra cái việc mà để giáo dục, để thành một con người đó thì phải giáo dục từng thời giáo, từ còn nhỏ. Thì cây nó đã thẳng rồi, lớn lên muốn bẻ nó quẹo cũng được. Con người đó là lã giáo dục thánh hiền rồi, lớn lên kêu họ làm bậy không bao giờ họ dám làm. Dám chắc luôn. Họ sợ. Còn mình đây cũng là tham lam trộm cắp, làm bao nhiêu chuyện sằng bậy, ngoại tình làm lung tung lang tang, kêu con cái mình không làm sao mà được. Cho nên lấy thân giáo hóa thì họ thuận theo, mà lấy lời giáo hóa là có sự tranh cãi. Một lời hưng thịnh nước nhà, mà một lời đó là gì? Là lụng bại nước nhà, suy bại nước nhà. Cho nên thành ra hôm nay chúng tôi muốn dành nhiều cái thời gian giáo dục về nhân quả, về lời dạy của Tổ sư Ấn Quang, mấy anh em chịu khó học. Như vậy đó, hồi nãy giờ ngồi một tiếng rưỡi đồng hồ như vậy là bao nhiêu chủng tử mà chúng tôi ở trong tâm chúng tôi làm sao chúng tôi đưa qua cho quý vị nó y chang như vậy. Mà điều cây nhỏ hút ít, cây lớn hút nhiều, cái người thiện căn họ quý thì họ giữ được nhiều là cây lớn. Cái người mà thiện căn ít họ cũng ngồi học nhưng mà họ không có thấy có một cái gì họ thích thú hết cả, và học nó không có phải thực sự là muốn để liễu sanh thoát tử, thì giống như cây nhỏ hút ít thôi. Rồi hôm nay chúng tôi phổ biến thêm một cái việc đó nữa, đó là Ấn Tổ thường nói đó là tro hương đại bi, là ngài lấy những cái tro thắp nhang trên lư hương á, bắt đầu ngài gom lại, bắt đầu ngài trì thần chú đại bi để những người bị bệnh, những người mà lúc lâm chung mê mờ hôn ám rồi không được tỉnh táo, ngài cho người ta pha lấy nước để uống tỉnh lại. Có ngài để dùng cái phương cách này gọi là lợi tha, chứ ngài đâu có tiền nhiều để mà đi cứu dân độ thế nhiều đâu. Mà cuối cùng cái số lượng kinh sách người ta cúng dường tiền cho ngài in quá cỡ, in tới vạn vạn là 10.000 bộ không. Ngài dùng thêm cái cách này gọi là lợi tha, hàng ngày niệm Phật là tự lợi cho mình, rồi dùng thần chú đại bi này để giúp ích cho chúng sanh là lợi tha. Chúng tôi mới nghĩ ra cái cách ngài dùng đại bi để trì chú đại bi trong gạo gọi là đại bi phạn, nước gọi là đại bi thủy. Thì như vậy là chúng tôi mới suy nghĩ ra là bây giờ mình nên, Phật tử hôm nay có mặt ở khắp nơi trên thế giới xem chúng tôi trực tiếp đây á, là lấy một cái hũ khoảng 2-3 kg gì đó, rồi mình dán hình Phật với chú đại bi vô, để gạo ở trong đó. Thì khi mà mình để gạo trong đó với thần chú đại bi á, thì sao? Thì riêng chưa trì tụng gì hết, chỉ để hình Phật với thần chú đại bi thôi, thì gạo nếu không để khác với để. Thì hai cái hình này là kết quả thu được hơn một tháng trong phòng thí nghiệm của tiến sĩ Masura Omoto ở bên Nhật. Thì một lọ gạo ông để tiếng Anh là lover, là yêu thương. Một lọ gạo ông để ghét, đáng ghét. Thì trong một tháng sau cái hũ lọ gạo đáng ghét á, nó đen thui lui, nó bị móc mà hư. Còn hũ gạo lover là yêu thương, trắng còn bình thường, không sao hết. Hai từ này chưa phải là một danh từ thuần thiện, thuần tịnh giống như thần chú đại bi. Rồi ông để hình ảnh nữa, ông để một cái hoa đẹp nó khác với một cái hoa héo. Những cái thức ăn gạo, cơm, nước có sức ảnh hưởng rất mạnh đối với bên ngoài. Con người mình chưa chứng thánh, chưa chứng được trong tâm thường trụ, sức ảnh hưởng bên ngoài ảnh hưởng mình rất lớn, trong một môi trường này khác với một môi trường khác. Do tâm nó chuyển cảnh, do cảnh nó chuyển tâm là phàm phu, mà tâm chuyển cảnh là Bồ Tát. Thì như vậy hôm nay mình lấy gạo của mình á, mà nhất là chúng tôi thấy hôm nay người ta cúng gạo quá trời nhiều, sợ chùa đói cho nên thành ra dịch gì đâu mà cúng mấy chục tấn, mười mấy tấn. Hôm bữa mang ra xuống chùa Hưng Nghiêm cúng dường cho vào hạ đã 5 tấn rồi, đổi ra đậu nành. Rồi mình lấy cái gạo này mình nấu cháo mình ăn. Nếu mà để được một xô lớn thì mình nấu cơm cũng được. Tại nhà mình trì đại bi mở niệm Phật, và gạo nó cảm ứng được với Phật, cơm nó cảm ứng được với Phật, nước cảm ứng được với Phật. Trong động chúng tôi là một bình nước 20 lít, mấy chai nhỏ nhỏ, sáng chiều và uống nước đó, và gạo để đó bắt đầu lấy để nấu cháo ăn. Thì mình lấy cái gạo đó và mình thêm những cái thức ăn rau củ quả vô, nấu một nồi cháo ăn rất là tốt cho gia đình mình ăn buổi chiều. Thì chúng tôi làm 1.000 hũ là 2 tấn gạo rồi, để sẵn trên tịnh thất, để trì thần chú đại bi, để vía Quan Âm. Những người nào họ về hở lễ hoặc xung quanh đó, đó là sẽ tặng cho họ cái hũ gạo đó. Mà hũ gạo đó là phải là nấu cháo chứ nấu cơm ăn đâu mau hết. Là nên làm cái chuyện Ấn Tổ mà chúng tôi đọc văn sao gần 3 năm nay, bữa nay bắt đầu mới làm. Cái chuyện làm nó cực kỳ khó. Nghe ngài là trì đại bi vô gạo nấu cháo cho người đó ăn, người đó đang bị hôn mê, là hộ niệm chưa tỉnh mà người đó lại tỉnh, mà mình nghe như vậy mà đến hôm nay bắt đầu chúng tôi mới phổ biến làm. Thầy Nhân Viên đang in mấy cái hình Phật trên đó rất là đẹp, hình trên tâm thánh của tỉnh thất mình, trong cái hũ đó để trên bàn thờ rất là trang nghiêm. Đây hai cái hũ nè, lọ cơm nè, tôi yêu bạn nè, lọ cơm kia đồ ngu, hai cái lọ cơm khác nhau rõ luôn. Lọ cơm đồ ngu đen thui lui móc luôn, còn lọ cơm mà kêu là tôi yêu bạn nó còn trắng. Cái này là một ông tiến sĩ ở bên Nhật là Emoto, ông có thí nghiệm chuyện này. Thân thể một con người đó thực sự niệm Phật, nước trong cơ thể mình là 70% máu rồi đó, nước miếng đó, nó cảm được câu Phật hiệu, nó là phải mỹ lệ không bệnh, chắc là như vậy. Mà cái mà mình niệm Phật để cho không bệnh, tâm mình thanh tịnh và nước trong này thanh tịnh, nó chỉ một nửa. Còn khi mình đem cái tâm thanh tịnh này muốn làm lợi ích cho chúng sanh đó, thì cái này là tự lợi và lợi tha, thì cái sức ảnh hưởng của nước nó mới mạnh. Còn cái tâm mình chỉ thanh tịnh thôi, mình không làm lợi ích cho chúng sanh thì có tự lợi mà không có lợi tha, thì nó được 50% thôi. Mà 50% cũng là tốt rồi. Còn mình tự hại cho mình, rồi buồn phiền, giận hờn, tức tối, ganh tị, bực tức, rồi ghét người khác nữa, thì thôi nước nó quá tan nát đời của nó rồi. Trời, cái này quá hay luôn. Hòa Thượng Tịnh Không tán thán cái ông giáo sư tiến sĩ Emoto này quá tuyệt luôn. Ông nghiên cứu ra được. Ngồi tại đó cả một học trò, ông nhìn tới một cái hồ cách mấy cây số, nghĩ đến hồ đó, khởi niệm thiện lên, đem nước về, chụp lên cái hoa rất đẹp, nước nó thành những cái tia, thành cái hình ảnh rất đẹp. Còn ngồi ở ngang mà lấy cái nước mà không có khởi niệm thiện lên, nó mang về, trời, nó xấu xí dung như dũng bùng. Bây giờ mình muốn cho nước mình đẹp, máu mình đẹp, cơ thể mình khỏe, thì mình phải thiện niệm lên. Mà trong tất cả thiện niệm, chỉ có thiện niệm, đó là niệm Phật, là thiện niệm cao quý nhất. Và niệm Quan Âm là thiện niệm cao quý nhất. Thần chú Đại Bi là thiện niệm cao quý nhất. Đó là pháp mà coi như rốt ráo thiện niệm. Thuần niệm, thuần tịnh, thuần thiện, thuần tịnh. Rồi đem cái thuần thiện, thuần tịnh đó giúp ích cho chúng sanh, thì cái đó là gọi là lợi tha. Thì cái này là nước trong cơ thể mình phải là tốt, phải là mỹ lệ, không bị máu độc, không bị ung thư máu. Và cơ thể mình khi nó khỏe rồi thì phải sống lâu thôi, đúng không? Mấy người mà già già chết sớm, cái mặt nhăn nhó đó là trong lòng của họ quá là tan nát, khổ đau, buồn phiền. Không phải mình mà cứ chấp vô đó. Hôm bữa nói chuyện với một cái ông cụ, ông cũng tám mấy tuổi, 81 tuổi. Ông nói tôi còn chuyện này, tôi còn chuyện nọ. Ba của cô Diệu Âm Mai đó, tôi đủ thứ chuyện ở quê rồi. Dân nhàn nói ông một câu mà ông ngộ ra. Ông coi lại đi, vạn chuyện bên ngoài, vạn pháp bên ngoài, tất cả mọi thứ nó vốn không phải là rộn ràng, mà do tâm mình là rộn ràng. Vạn pháp, vạn sự bên ngoài vốn dĩ nó là bình yên, do mình tự làm rối lên. Coi lại đi, cái câu này nó sâu sâu lắm. Chưa đến nỗi ở quê mình nó xảy ra nhiều chuyện rắc rối, mà mình lại làm rối nó lên. Con cái mình coi như là nó đang yên ổn, mình làm rối nó lên. Vạn pháp bên ngoài vốn là nó yên ổn, do vọng động điên đảo, tâm vọng tưởng nó làm rối đó. Áo chưa rách mà đi bán. Cái câu này Ấn Tổ nói, vạn pháp vốn là, vốn dĩ nó là yên ổn, do mình làm rối nó lên. Cho nên ra là cái việc mà mình học văn sao phải là thời gian dài đó quý vị. Mà cái điều mà chúng tôi lên đây để nói cho quý vị, nó vẫn không hứng thú bằng cái lúc thầy Tánh đọc văn sao. Tuy rằng chúng tôi soạn ra là đã đọc rồi, nhưng mà vẫn là thích thú. Vậy cho nên thành ra cái việc mà để dành cái gạo ở trong chánh điện, trong cái phòng thờ của mình, thì mọi người nên làm điều này. Chúng tôi khuyến khích, và trên tỉnh thất cũng đang làm, dưới khu chuyên tu cũng đang làm, và trong động của chúng tôi tu cũng có đang làm về cái việc đó. Cho nên thành ra mong đại chúng nên làm cái việc này. Chứ còn chúng tôi cho quý vị cái hũ, quý vị về xài hết cũng phải bỏ gạo vô. Và từ bây giờ như ở Hàn Quốc, ở các nơi, mình nên đem cái thùng gạo của mình để lên. Cái thùng nào đẹp đẹp gọn gọn, dán hình Phật, bỏ chú Đại Bi trong đó, rồi mình để, rồi cái gạo nó cảm ứng được cái thằng chú Đại Bi và hình Phật đó, thì mình ăn vô nó khác, rất khác luôn. Ngọt ngon mà nó béo, dễ không có ngán. Không, we'll be right back.